Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Not the End of the World là một cuốn sách phi hư cấu về khí hậu và bền vững của Hannah Ritchie, một nhà khoa học dữ liệu và nhà nghiên cứu gắn với Our World in Data. Cuốn sách không đi theo giọng điệu báo động quen thuộc, mà cố gắng nhìn các vấn đề môi trường bằng dữ liệu dài hạn để trả lời một câu hỏi trung tâm. Liệu nhân loại có còn cơ hội xây dựng một hành tinh bền vững hay không? Thay vì chỉ nhấn mạnh khủng hoảng, tác giả đặt cạnh nhau cả sự nguy cấp lẫn những tiến bộ đã có trong năng lượng, thực phẩm, ô nhiễm, rừng, đại dương và khả năng thích ứng của xã hội. Từ đó, cuốn sách hướng người đọc đến một cách hiểu thực tế hơn về điều gì đang thực sự hiệu quả. Đây là một cuốn sách dành cho những ai muốn có cái nhìn rõ ràng, có cơ sở và ít cảm tính hơn về tương lai môi trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách Hannah Ritchie dùng dữ liệu dài hạn để đảo ngược cảm giác tận thế về môi trường. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là phương pháp đọc thế giới bằng xu hướng dài hạn thay vì chỉ nhìn vào các tin tức ngắn hạn. Hannah Ritchie lập luận rằng nhiều người đang đánh giá tình trạng môi trường qua các tiêu đề gây lo lắng, trong khi dữ liệu nhiều thập kỷ lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn, đôi khi tích cực hơn. Cách tiếp cận này không nhằm phủ nhận khủng hoảng mà để phân biệt vấn đề nào đang xấu đi thật sự, vấn đề nào đã có tiến bộ rõ rệt và vấn đề nào thường bị hiểu sai. Nhờ nền tảng khoa học dữ liệu, tác giả nhấn mạnh các biểu đồ, đường xu hướng và so sánh theo thời gian như công cụ để chống lại nhận thức lệch lạc. Điều này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách khí hậu mang giọng kêu gọi cảm xúc. Vì ở đây lập luận được xây trên khả năng đọc số liệu, người đọc không chỉ được trấn an mà còn được dạy cách suy nghĩ có hệ thống hơn về rủi ro môi trường. Thứ hai, từ năng lượng sạch đến điện khí hóa. Cuốn sách xem công nghệ là đòn bẩy then chốt. Một trục lập luận quan trọng trong sách là niềm tin có điều kiện vào giải pháp công nghệ. Ritchie cho rằng việc chuyển sang năng lượng tái tạo, điện khí hóa và trong một số bối cảnh là cả điện hạt nhân có thể giảm mạnh dấu chân carbon nếu được triển khai đúng quy mô. Điểm đáng chú ý là bà không trình bày công nghệ như phép màu mà như hệ thống hạ tầng, cần chính sách, đầu tư và tốc độ triển khai. Vì vậy, cuốn sách nhấn mạnh không chỉ công nghệ nào tốt hơn mà còn cách làm cho công nghệ đó trở nên phổ biến và rẻ hơn. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích vì nó đưa tranh luận khí hậu ra khỏi thế đối lập đơn giản giữa cắt giảm và tăng trưởng. Theo Ritchie, tăng trưởng kinh tế không nhất thiết đồng nghĩa với tăng phát thải nếu năng lượng và giao thông được chuyển đổi đúng hướng. Nhờ vậy, cuốn sách cung cấp một khuôn khổ thực tế cho các nhà hoạch định chính sách thay vì chỉ dừng ở lời kêu gọi chung chung. Thứ ba, hệ thống thực phẩm, ăn thịt, nông nghiệp và vì sao thay đổi thói quen cá nhân chưa đủ. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho thực phẩm và nông nghiệp, vì đây là một trong những nguồn áp lực lớn lên khí hậu, đất đai và đa dạng sinh học. Hannah Ritchie không đơn giản nói rằng mọi người phải sống tối giản hay quay về lối sống nông thôn, mà phân tích những thay đổi nào thật sự có tác động lớn hơn. Bà cho rằng giảm tiêu thụ thịt, cải thiện cách sản xuất lương thực và đổi mới nông nghiệp có thể tạo ra hiệu quả môi trường rõ rệt hơn nhiều so với những biểu tượng đạo đức dễ gây hiểu lầm, chẳng hạn như chỉ tập trung vào thực phẩm địa phương. Cách lập luận này làm nổi bật một chủ đề xuyên suốt cuốn sách, đó là lựa chọn có vẻ đúng về mặt trực giác, chưa chắc là lựa chọn hiệu quả nhất về mặt hệ thống. Vì vậy, cuốn sách khuyến khích người đọc nhìn thực phẩm bằng lăng kính tác động tổng thể, từ đất đai, nước, khí thải đến năng suất. Đây là phần giúp sách vượt khỏi kiểu khuyên sống xanh chung chung, chuyển sang tư duy ưu tiên những thay đổi có quy mô lớn và đo được. Thứ tư, đa dạng sinh học, phá rừng và cứu các loài bằng cách giảm áp lực lên toàn hệ sinh thái. Trong các phần nói về thiên nhiên và đa dạng sinh học, cuốn sách cho thấy Ritchie quan tâm không chỉ đến khí hậu mà còn đến các nguyên nhân rộng hơn của suy thoái sinh thái. Bà nhấn mạnh rằng phá rừng, mở rộng nông nghiệp, ô nhiễm nhựa, khai thác biển quá mức và biến đổi khí hậu cùng góp phần tạo áp lực lên các loài. Điểm đáng chú ý là tác giả không xem bảo tồn loài chỉ là chuyện bảo vệ những biểu tượng dễ thương như cá voi hay động vật có vú lớn, mà nhắc người đọc rằng các sinh vật nhỏ như giun, côn trùng và vi khuẩn cũng là nền tảng của hệ sinh thái. Câu chuyện về cá voi được dùng như một ví dụ cho thấy khi xã hội nhận ra mức độ nguy cấp và thay đổi chính sách đủ sớm, một số xu hướng suy giảm có thể được đảo ngược. Tuy vậy, cuốn sách cũng thực tế khi cho rằng bảo tồn không thể chỉ dựa vào một biện pháp riêng lẻ. Muốn giảm mất mát đa dạng sinh học, phải đồng thời làm chậm biến đổi khí hậu, sửa hệ thống lương thực và chặn các áp lực do con người gây ra. Cuối cùng, niềm hy vọng có trách nhiệm không phải lạc quan mù quáng, là thông điệp trung tâm của cuốn sách. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách nó xây dựng hy vọng mà không đánh mất tính nghiêm túc. Hannah Arendt nhiều lần nhấn mạnh rằng thế giới đang đối diện các vấn đề rất lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể hành động hay không thể cải thiện. Cách viết này tạo ra một trạng thái cân bằng hiếm thấy, đủ thẳng thắn để không làm nhẹ khủng hoảng, nhưng đủ tích cực để tránh đẩy người đọc vào tê liệt tinh thần. Đây là lý do cuốn sách được xem là dễ tiếp cận với những người cảm thấy bất lực, lo âu hoặc hoài nghi về tương lai môi trường. Thay vì chỉ yêu cầu độc giả tin tưởng, sách đưa ra cơ sở để tin qua dữ liệu ví dụ và những giải pháp có thể triển khai. Tuy vậy, thông điệp không phải là mọi thứ sẽ tự ổn, mà là tiến bộ chỉ xảy ra khi con người hiểu đúng vấn đề và ưu tiên đúng giải pháp. Chính sự kết hợp giữa cảnh báo và khả năng hành động đã làm cho tác phẩm trở nên khác biệt trong dòng sách khí hậu hiện nay. Kết luận, Not the End of the World phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu môi trường bằng lý trí, dữ liệu và bức tranh dài hạn, thay vì chỉ qua cảm xúc trước các tin tức khẩn cấp. Người đọc quan tâm đến khí hậu, chính sách công, năng lượng, nông nghiệp bền vững hoặc truyền thông môi trường sẽ đặc biệt hưởng lợi từ cuốn sách này. Giá trị lớn nhất của nó là giúp người đọc phân biệt giữa nỗi sợ hợp lý và sự bi quan quá mức, từ đó nhìn rõ đâu là lĩnh vực đã tiến bộ, đâu là nơi cần hành động mạnh hơn. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, thường tập trung vào sự sụp đổ hoặc lời kêu gọi đạo đức chung chung, cuốn sách này nổi bật vì giọng điệu cân bằng, lập luận dựa trên dữ liệu và nhấn mạnh các đòn bẩy thực sự có thể thay đổi hệ thống. Nó không hứa hẹn một tương lai dễ dàng, nhưng cho thấy tương lai bền vững là khả thi nếu xã hội chọn đúng ưu tiên. Vì thế, đây là một cuốn sách vừa có ích về mặt nhận thức, vừa có giá trị thực tiễn cho bất kỳ ai muốn tham gia vào cuộc thảo luận nghiêm túc về hành tinh của chúng ta. Nếu bạn muốn ủng hộ Hannah Arendt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!